Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình học tiếp tới trang 479. A Nan, nếu chúng sinh nào có những tội chướng nhẹ hay là nặng từ vô lượng vô số kiếp nhẫn ở đây chưa kịp sám hối, mà nếu đọc tụng hay là biên chép chú này, đeo giữ trong thân mình hoặc an trí nơi vườn nhà quán xá của mình ở, thì bao nhiêu tội nghiệp dồn chứa đều tiêu tan như nước sôi đổ vào tuyết, từ chẳng bao lâu đều tỏ ngộ đặng vô sanh nhẫn. Phần này thì thầy có chú giải ở đây, chắc là mình đọc để quý vị hiểu. Nước sôi đổ vào tuyết thì mình dễ hiểu rồi, chẳng ai mà không hiểu được không. Ở đây mình ở bên Mỹ thì đâu có tuyết thì dễ hiểu. Nước sôi đổ vào tuyết thì nó tan liền gì. Từ câu nếu chúng sanh nào có những tội chứng nhẹ hay là nặng đến câu đều tiêu tan như nước sôi đổ vào tuyết là nói chỉ chú thì diệt được các nghiệp từ quá khứ. Theo ý nói, những tội chướng hoặc nhẹ hoặc nặng dùng chứa từ kiếp vô thủy nhẫn lại đây chưa kịp sám hối, mà ngày nay nhờ có chú lực làm cho tiêu diệt cũng như nước sôi đổ vào tuyết, thiệt là nhà tối ngàn năm mà một ngọn đèn phá tan cảnh hắc ám vậy. Tức là công năng của chú này rất là lớn. Chú Lăng Nghiêm thành ra mình, người ta mới nói là Thủ Lăng Nghiêm Vương thấy hư hữu mà. Thủ Lăng Nghiêm Vương thành ra quý vị thấy cái chú Lăng Nghiêm đó là cái chú mà có giá trị hơn tất cả các chú khác, lớn hơn tất cả các chú khác. Thành ra quý vị thấy chẳng hạn như mình tụng Công Phu Khuya đó, thì tụng chú Lăng Nghiêm xong thì mới tụng Đại Bi, phải không? Tụng thập chú, trong thập chú có chú Đại Bi. Thường thường thì trong khi mà mình tụng kinh đó, thì tụng Đại Bi trước rồi tụng Bát Nhã sau, gì vào Đại Bi ra Bát Nhã thì đó ai cũng biết. Nhưng mà khi nào mà có chú Lăng Nghiêm là phải tụng chú Lăng Nghiêm trước. Chú Đại Bi không được quyền lên leo lên trên đầu chú Lăng Nghiêm. Quý vị thấy rõ không? Tức là chú Lăng Nghiêm là cái chú mà cái bằng tố thượng. Rồi chẳng bao lâu để tỏ ngộ đặng vô sanh nhẫn, thì trong đây thầy giảng rồi chẳng bao lâu để tỏ ngộ vô sanh nhẫn, đây là kết tại ý bài trước nói thành tựu cái trí xuất thế cho chúng sinh. Ý nói cái lực trì chú chẳng những tiêu được tích nghiệp từ trước, tức là các nghiệp mà tích lũy từ những đời trước nữa, mà không bao lâu lại được tỏ ngộ cái vô sanh nhẫn là khác nữa. Nếu chuẩn theo các viên giáo thì sư trụ đã chứng được cái nhẫn ấy, còn chuẩn theo biệt giáo thì thập địa trở lên mới chứng được. Là quý vị thấy rõ mình tu phải tới thập địa. Mà mình nói sao xin lỗi chứ mình tu đã làm gì đã tới đó được. Nhưng mà chỉ nhờ cái chú này, nếu mà mình cứ chỉ chú này thường xuyên và tin tưởng vào cái chú á, thì mình nhiều người chỉ chú là cũng như giống như mình thoa dầu cù là thôi. Mình không tin tưởng nó thì không, nó không có efe, không có hiệu quả. Lại về nữa, A Nan, nếu người nữ nhân nào lâu nay chưa có con trai con gái muốn cầu sự thai nghén, mà nếu trí tâm chỉ niệm chú này hay là đeo trong thân mình thì sanh được con trai con gái có đủ phước đức trí tuệ, còn cầu sống lâu thì được sống lâu, muốn cầu quả báo cho mau viên mãn thì được viên mãn. À, cái này ngộ quý vị thấy, cầu quả báo cho mau viên mãn thì được viên mãn, tức là được trả nghiệp cho nó nhanh cho rồi đi. Cho đến thân mạng sắc lực lại cũng như vậy, đến lúc mạng chung được tùy nguyện vãng sinh trong mười phương quốc độ, quyết định chẳng sanh vào chỗ biên địa hạ tiện, huống chi là chỗ tập hình. Được tùy nguyện vãng sinh trong mười phương quốc độ, tức là trong mười phương Phật, mình muốn cầu vãng sinh thế này, bởi vì không phải là ai cũng cầu sinh về tịnh độ của Đức Phật Di Đà, mà có người muốn cầu sinh về đông phương Phật, ngày xưa chẳng hạn, người Tây Tạng có nhiều người ta muốn tái sinh về đó, hoặc hầu hết thì họ tái sinh theo ngày Di Lặc, tức là sẽ được sinh trở lại gặp Di Lặc, tức là gặp Phật nữa, chứ quyết định chẳng sanh ở chỗ biên địa hạ tiện. Biên địa hạ tiện tức là những chỗ mà biên giới, biên địa tức là chỗ biên đất biên giới, hạ tiện tức là chỗ nghèo khổ. Ví dụ mình sinh ra gặp cái trò vịt nhà hoặc là nhà quê thì khổ sở lắm, vì thấy tu hành cũng khó lòng, ăn uống thì tối ngày lo miếng ăn uống thôi, cũng chẳng lo được cái gì khác hết. huống chi là chỗ tập hình. Chỗ tập hình là những chỗ mà ghê gớm, đánh nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy chỗ ISIS nữa, tự nhiên mình sanh vô chỗ đó, bây giờ nó đánh nhau, cái nó hồi với nhau cả, bây giờ nó bắt cổ của thằng này kia là nó bắn chết, nó giết, nó cắt cổ, mình quen với nó thôi. Thì chỗ đó gọi là chỗ tập hình, chỗ tập hình, chỗ như vậy. Từ câu lại mà vậy nữa, Anan đến câu huống chi là tập hình, là nói chỉ chú này thì những sự sở cầu đều được vừa ý. Vì chú tâm này là ngọc châu như ý, sử dụng không khi nào cùng, cho nên lúc sanh thời thì tùy tâm tự tại, mà lúc mạng chung cũng được tùy nguyện vãng sinh. Mà quý vị có tin là cái tiếng chú này nó có hiệu quả không? Chắc quý vị thì không tin gì không? Bởi vì quý vị không có kinh nghiệm nào. Còn tôi nói thật quý vị, tôi có kinh nghiệm. Cái này không phải tôi nói mà tôi quảng cáo cho cái chú này. Thật sự là mới tuần rồi này chứ không đâu. Bữa hôm đó là buổi chiều về, trời ơi, tự dưng cái người nó nóng lạnh. Tại tôi nghe trên TV thì nói là bây giờ nhiều cái chỗ mà các trẻ con nó bị cái enterovirus, quý vị biết gì được, tức là bị virus mà tiêu chảy rồi nó vào con người bệnh, ba mươi mấy đứa trẻ là phải vô nhà thương ở tiểu bang rồi không biết. Thì lúc mình cũng thấy cũng sợ, bởi vì tự nhiên cái người run mà run thật, phải hỏi bà con thấy cầm nữa được đây, cầm cái lon nước thì đang run cập 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 mà không có kềm được. Chẳng lẽ mình nói chẳng lẽ mình bị sốt rét, Mỹ này đâu có sốt rét nữa, lạnh run thật, nằm xuống. Rồi lấy cái sông chuỗi, cái chuỗi mà có bảy chú Lăng Nghiêm này quý vị, đeo vào, xong bắt đầu là niệm chú Lăng Nghiêm. Thì không phải là chú, cái nguyên bảy chú, mà chỉ niệm cái chú thôi, tức là án an lệ thì sẽ đề bệ ra bà xà ra đà hị bà đà nề bà đà bà đà nề bà đà bà nít phấn hồ lông phấn xà ba hết chú. Nhưng mà mình cứ niệm tới niệm lui hoài, quả nhiên quý vị, nó xin lỗi quý vị, từ nửa tiếng hồ sau hoàn toàn hết luôn. Tôi không biết tại sao quý vị, mình không có hề có uống viên thuốc, không, nói xin lỗi, lúc đó cô uống hai viên Mucinex DM, tại lúc mình muốn hâm thấy ho uống thử ấy. Mà Mucinex DM thì nó có gì đâu quý vị, nó chỉ là thuốc long đàm thôi, chứ nó chẳng có trụ sinh, chẳng có gì hết. DM thì nó có thêm dextromethorphan cho nó bớt ho, uống nước lạnh vào mà nó hết. Ông ơi, thì ra tôi nói, bây giờ tôi nói quý vị, tôi không tin không được. Mà mình tin thì người ta nói, trời ơi, ông bác sĩ mà không tin bác cái chuyện tào lao, hiểu không? Nhưng mà quý vị có tin thì nó có lòng. Mà quý vị có gặp trường hợp đó, quý vị xài rồi thì quý vị mới biết. Chứ mình chưa gặp, chưa xài thì mình không thể tưởng tượng được cái linh nghiệm của chú này. Mà quý vị thấy chỉ có mấy tiếng hồ là tự nhiên nó đổi hẳn. Thấy quái đản, không hiểu tại sao. Thành ra tôi nói cái chuyện của tôi thôi, còn tin không được quyền của quý vị. Anan, nếu có quốc độ hoặc châu huyện là chỗ tụ lạc nào mà bị sự đói rét, mất mùa, dịch lệ, hay là đau binh giặc cướp tranh đấu nhau và hết thảy những chỗ có ách nạn khác, mà biên thần chú này an trí nơi bốn cửa thành. Biên thần chú này chứ là chép lại thì viết được cái thần chú này an trí bốn cửa thành, chứ là dán ở chỗ bốn cửa thành này, các tháp hay là trên thoát xà trụ hướng. Trên thoát xà tức là trên cái xà nhà đó quý vị. Thì thường ngày xưa đó, người ta cất nhà đó thì người ta ưa có cái đồng dông, người ta kêu bằng cái đồng dông đó, tức là gác cái đồng dông lên trên mái đó. Thì thường ngày xưa là mấy ông thợ cất nhà đó, thợ mộc đó, là phải có bùa lỗ ban, dán bùa lỗ ban ở trên đó. Bây giờ thì người ta không có dùng cái đó nữa. Bây giờ mình cất nhà nhiều khi nó cũng có cái đồng dông nữa, thành ra mình không biết làm sao. Nhưng mà dán ở trên đó tức là dán ở cửa, dán ở trên đó tức là cũng như là chấn hết mấy phương hết. Trụ hướng tức là chỗ mà để mà treo cờ, khiến cho chúng sanh trong quốc độ phụng nguyên chú ấy, lấy bái cung kính, nhất tâm cúng dường, và mỗi người đều đeo chú trong thân mình. À, quý vị thấy không? Thêm phải mỗi người đều đeo chú trong thân mình, hay là mỗi người đều an trí nơi chỗ ở. Bởi vì đâu có ai mà cũng có thể có phương tiện mà viết hết, chép hết những câu chú này đeo cho đeo trong người quý vị. Thì ra họ để chỗ ở cũng được, tức là ví dụ như quý vị có quyển kinh này, có bài chú đó, để nhà, để cái bàn thờ, thì tất cả tai ách thầy đều tiêu diệt. Đây là nói chỉ chú này thì nước nhỏ được an tịnh, vì chú tâm này là đồ báu để an trấn trong nước, chứ không phải ngọc bích của hòa thị hay là ngọc châu chiếu thẳng mà bị kịp được. Anan, nếu có quốc độ chúng sinh chỗ nào cũng có chú này thì thiên long vui vẻ, tức là trời dần mới vui vẻ, mưa gió thuận thời, năm giống lúa thịnh vượng phong phú, các dân tộc đều được an lạc. Các dân tộc đều được an lạc thì dễ hiểu, nhưng mà đây cái chỗ thầy thì cái năm giống lúa thịnh vượng phong phú thì sai. Năm giống lúa cái phần cái nhỏ trên nó tức là ngũ cốc, quý vị thấy không, trên là ngũ cốc phong ân. Ngũ cốc á không đâu phải là năm giống lúa, mà năm giống hạt với lại lúa, một trong những cốc á là lúa, rồi cái kia là kê, rồi ngô, rồi hạt đậu với lại mạch. Mạch tức là cái lúa mạch nhé, lúa mạch thì thường thường là để sau cho ngựa ăn, cho ngựa ăn. Nhưng mà những cái dân ở phía miền Bắc á, phía trời lạnh á, thì người ta cũng dùng cái lúa mạch đó để ra làm bánh mì, đã gọi là bánh mì đen đấy, quý vị biết mà phải không? Ốt rồi đó, ốt thì bây giờ quý vị nhiều, quý vị buổi sáng cũng ăn cái ốt miêu đó, thì người ta cũng ăn cái đó. Thì ngũ cốc là năm loại đó chứ không phải năm loại lúa, bởi vì năm loại lúa thì không phải, quý vị nhớ không? Tức là những thứ mà để ăn được, những thứ căn bản để mà ăn, rồi những thứ ví dụ như là thịt hay là rau hay là gì đó là những thứ phụ mà thôi. Thì ngày xưa người ta ăn cái ngũ cốc là cái chính, thì trong đó có đậu, trong ngũ cốc nó, cái thứ năm là đậu. Thành ra nhiều vậy mà protein nó nhiều. Dĩ nhiên trong gạo cái ngô tức là bắp thì tùy loại, bởi vì có thứ trong miền Nam thì người ta mới gọi là ngô, tức là vùng Quảng Châu gì đó thì cái chữ tổng nó trong ngũ cốc nó mới gọi là ngô, chứ còn ở trên miền Bắc thì người ta lại dùng là lúa, loại giống như lúa mạch vậy thôi, vì trên nó cũng không có trồng ngô được, không có trồng bắp được. Thầy để lọc cái phần thầy giải thích này. Số 2, từ câu quốc độ chúng sinh đến câu được an lạc là nói chỉ chú này thì dân được ăn vui và mùa màng được phong phú. Vì chú dâm này là tông chủ cả bốn mùa vạn tượng, cho nên chỉ chú thì mưa nắng thuận trời. Cũng như ông Trang Xanh nói, tâm thân ngưng định thì tự nhiên dân khỏi bị khổ. Tâm thân ngưng định thì tự nhiên dân khỏi bị khổ. Ngưng định tức là tâm thân mà định là được đó, tức là không có bị gì hoảng loạn đó. Nhưng cả người trong nước cũng phải đồng lòng kính tin mới được sự tinh thông. Ví như người chỉ chú có dày công có lâu ngày thì mới tinh linh nghiệp, chứ tạm thời thì làm sao có hiệu quả cho mau được. Vậy nên thần chú tuy có đó mà để kín trên gác cao, không khi nào kính lễ hay là đem để một chỗ không sạch sẽ, mà bộ trách thần chú không thấy kinh nghiệm là vô cùng lầm lạc. Tức là mình phải sai, chứ không phải là bây giờ quý vị nói tôi có cái thần chú này rồi kinh nghiệm lắm, mà cứ bỏ nhà đó thôi, tới lúc nào mà bị cầm tiền gì cuốn nít lúc đó là mới lôi ra mà xài, thì nhiều khi nó không có hiệu nghiệm, phải không? Thì cái đó dễ hiểu thôi, thì quý vị cũng giống như mình ấy. Ngày thường mình phải theo bếp vệ sinh, mình phải tập thể dục, phải uống nước phải đầy đủ, phải ăn cơm phải có rau có gì. Bây giờ mình không thì bế bối lắm, ăn uống thì cứ ngồi coi TV không à, không chịu nhúc nhích lên, thì thể dục cũng không tập, đi bộ cũng không đi bộ, không làm gì hết. Rồi ăn uống thì thích cái gì ăn cái nấy thôi, mà ớt miếc ăn nhiều quá. Rồi tới lúc mà mình bệnh thì mình nói thôi bây giờ có cái thuốc này, người ta nói uống cái này vô nó mạnh, uống cái này kia mạnh, vội vàng mua để uống. Thì lúc đó nó có chữa được bệnh ngay không quý vị? Cái người mà người ta giữ từ hồi nào đến giờ đó, thì lúc đó mà người ta có đổ bệnh ấy, thì uống thuốc dễ hơn, chuyện đó ai cũng biết rồi. Rồi, lại chú này cũng yểm chấn được hết thầy ác tinh, hay tùy phương biến quái tai chứng chẳng khởi. Người không hoạch yểu trăng cùng gông xiềng chẳng dính tới mình, ngày đêm ngủ yên thường không có mộng dữ. Ngày xưa quý vị biết người ta tin tưởng ở những cái sao, tin tưởng ác tinh tức là những sao xấu. Thì chút xíu mình vừa nói giữa, Anan cõi ta bà này có 84,000 thứ ác tinh tai biến, 28 thứ ác tinh làm đầu, lại có 8 thứ đại ác tinh làm chủ xuất hiện ra hình ảnh khác trong thế gian, hay biến sanh những tai nạn. Nhưng gặp chỗ có chú này thì tai nạn dị thầy đều tiêu diệt, cho đến 12 do tuột thành chỗ kiết giới, các thứ tai chứng hung ác không bao giờ xâm nhập được. Ở chỗ này nói có 84,000 thứ ác tinh tai biến, tức là những cái ngôi sao xấu đó thì có 84,000 thứ. Ngày xưa ta tin tưởng như đấy, 28 thứ ác tinh làm đầu, tức là thứ nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú thì không phải hoàn toàn là ác tinh, nhưng mà trong này nếu mà nó gặp cái hạn xấu thì nó sẽ làm cho mình xấu. Lại có 8 thứ đại ác tinh làm chủ, 8 thứ đại ác tinh này là 8 cái hành tinh, thì thường người ta kêu bằng diệu. Tinh với diệu, tinh tức là ngôi sao. Mà nếu mà quý vị nhìn lên trên bầu trời, ngày xưa ta nhìn lên trên bầu trời mà thấy những ngôi sao mà nó cố định ấy, nó ở chỗ đó thôi, dĩ nhiên là nó xoay theo cái thời gian, nhưng mà nó xoay đều hết chung với nhau thì gọi là tinh, tức là ngôi sao. Còn những cái ngôi sao mà nó không cố định như vậy thì người ta gọi là diệu. Diệu tức là những cái hành tinh. Tại ngày xưa quý vị biết, người ta biết, người ta nghĩ là cái quả đất mình là trung tâm của trái đất. Mà bây giờ mình lấy quả đất hay là lấy mặt trời trung tâm trái đất thì nó cũng giống nhau cả. Khi mà nó giống nhau như vậy thì chung quanh mình thấy những ngôi sao nó giống như những cái đốm ở trên cái bầu trời thôi. Nhưng mà những cái hành tinh thì nó di chuyển. Hành tinh ví dụ như là kim tinh, thủy tinh, mộc tinh, hỏa tinh gì đó, nó di chuyển. Mặt trời mặt trăng cũng vậy nữa, nó di chuyển. Những cái đó người ta gọi là tám cái diệu này về. Quý vị thấy không? Tức là lại có tám thứ đại ác tinh làm chủ xuất hiện ra hình ảnh khác trong thế giới. Thì người ta tin tưởng là những cái đó nó có ảnh hưởng trên thế giới mình. Hay biến sinh những tai nạn, nhưng gặp chỗ có chú này thì tai nạn thể được tiêu diệt cho đến 12 giờ tuần. Tức là cách cái chỗ mình ở đó 12 giờ tuần. 12 giờ tuần, 1 giờ tuần nó tức là hơn 1 giờ, gần 3 giờ, tùy theo những kinh. Kinh nào mà nói mà ngắn nhất thì là cũng 1 mai rưỡi, tức là 1 giờ rưỡi. Các thứ tai chứng hung ác không bao giờ xâm nhập được. Chỗ này là thầy giải thích từ câu là chú này cũng yểm chấn được hết tại ác linh hay từ phương bị quái đến câu không bao giờ xâm nhập được. Đây là nói chỉ chú này chuyển hung làm kiết. Vì những thứ biến quái, tai chứng đều là vọng nghiệp, đồng phận của chúng sinh chiêu cảm. À, quý vị thấy rõ, đồng phận của chúng sinh chiêu cảm, tức là tại mình với nó làm giống nhau, thì cho mình phải chiêu cảm cái quả của nó thôi. Chứ không phải nó có thật, ở đây thì nói rõ ràng đều là vọng nghiệp, tức là cái nghiệp giả. Nghiệp giả nhưng mà nó xảy đến. Thì mình xảy đến thì mình không biết tại sao. Cái đó nó xảy đến với mình. Vọng nghiệp mình chiêu cảm thôi, thiếu gì người cũng bị ra những chữ trời gì đất, thiếu gì, họ không có xem trời đất ra cái gì chứ. Thành ra họ làm như vậy, những cái thứ nó sẽ trả thù. Đồng phận của chúng sinh chiêu cảm nên chú tâm này gồm đủ công đức mật viên tịnh diệu của Phật, có năng lực yểm chấn các ác tinh và trừ diệt các tai dị. Xem như mua ở thế gian nói ra một lời lành mà sao hoanh hoạch phải lui khỏi thử xá. Cũng chỉ chú tâm này vô thường Phật đành các ác linh mà lại dám sanh điều quái gì nữa. À, cái này là ngày xưa người ta tin tưởng vậy. Tức là vua thấy ra này nói ra một lời lành mà sao anh hoạch phải lui khỏi thực xá. Tức là từ những cái sao mà nó làm có tai nạn, ngày xưa hầu hết nó là sao chổi, thì ra phải nhờ có ông vua hoặc là các này mà có đạo đức lớn rồi tụng niệm mình để mà lui, để mà đuổi cái sao chổi ra khỏi. Thì ngày xưa ta tin vậy, quý vị biết bây giờ thì cũng bị hiểu rồi, tức là mình niệm không niệm thì tới ngày tới giờ nó cũng bay đi mất tiêu rồi, phải không? Thành ra tới ngày đó thì ngày xưa ta tin tưởng là những vua mà đàng hoàng ấy, ông lên ăn phải ăn chay nằm đất ấy, thì cái sao nó biến mất. Do tuần chính phạm gọi là lý trình, tức là dặm đường. Do tuần có ba hạng, thường do tuần tức là 60 dặm, trung do tuần là 50 dặm, hạ do tuần tức là 40 dặm. Tức là giải giữ kiết giới là dựng chùa hoặc làm giới đàn hay là tu một pháp gì để hạn định khu vực cảnh giới ấy cho riêng ra, thì chỗ lập pháp hạn định ấy gọi là kiết giới. Kiết giới tức là mình lập cái giới đàn thôi, không có gì đâu. Lập cái giới đàn không phải tức là mời ứng sư về quý vị, mà cái đó là mình làm cái chỗ của mình nó được thanh tịnh. Tức là giống như hôm trước tôi nói với quý vị thì các ông sư Tây Tạng họ tẩy tịnh vậy. Tịch tịnh tức là cái chỗ ở mình cho nó phải trong sạch. Thì cái đó nó là cái thủ thuật lâu rồi. Mình nói cũng giống như mấy người mà đạo Chúa đó, thì người ta mua nhà xong người ta mời ông cha về nhà làm phép nhà. Thì mình thì nhiều khi mời ông sư về nhà mà ăn vị Phật thì đúng ra ăn vị Phật đó, tức là vào nhà phải tịch tịnh cái nhà mình là cái chính. Chứ đâu phải là ông Phật cũng ăn vị ở đó. Xong người nhà mình cũng ăn mặn, cũng nói láo, cũng đánh nhau, chửi nhau, rồi coi tivi, rồi cái tầm bậy bạ. Thiếu gì quý vị, thành ra những cái chuyện đó là không phải đàng hoàng. Nhưng mà cố giữ cho nó đàng hoàng, cho nó trong sạch được. Thành ra là như vậy. Cái đó gọi là kiết giới. Kiết giới không phải tức là gì hết. Kiết này là kết. Kết tức là làm thành cái giới hạn. giới là cái giới hạn trong nhà mình chẳng hạn. Ví dụ nếu mà mình chiết giới cho đàng hoàng ấy, thì con nó có thể ra một dặm, hai dặm. Còn nếu mà không đàng hoàng ấy, thì chẳng hạn thua vậy. Mấy cái thứ mà dị bị vọng lượng nó vẫn ở trong nhà mình như thường. Nhưng trong sách Hiển Mật Viên Thông nói tùy theo chỗ mình ở tu mà muốn tịch chú quỷ thần kiết kim căn giới thì chỉ tụng chú chuẩn đề 21 biến, chú vào nước thơm rồi rầy rầy cả tám phương trên dưới, tức là thành pháp tịch trừ kết giới. À, tức là nếu mà quý vị không biết làm sao nữa thì quý vị tụng chú chuẩn đề 21 biến, tụng vào nước cái nước thơm sạch cũng như là phép bị rầy chung quanh thì cái chỗ đó nó thành trong sạch thế thôi. Cái đó cũng là một trong những cái phương pháp người ta dạy cho mình. Bây giờ quý vị học được một phương pháp nữa, tức là chỗ nào ví dụ mình ở, ví dụ mình thấy chỗ đó bữa nay bệnh quá hay là xung quanh nhà cửa sau mấy người nào cũng bị ho cảm hết trơn thì tụng chú chuẩn đề vào trong nước mà thơm sạch nhá, rồi 21 biến vào trong đó, xong rồi rầy xung quanh nhà thì xung quanh vẫn nhỏ, nó làm cũng như là phép. Vậy Như Lai Quyên Thị Chú này qua đời vị Lai bảo hộ cho kẻ sơ học tu hành vào chỗ chánh định, thân tâm thanh tịnh, đặng sự bình an, không có các ma quỷ thần và cũng không có những thứ oan cửu cũ vọng nghiệp xưa nhiễu hại của vô thủy. Người và các vị hữu học trong chúng cho đến các người tu hành của vị Lai, nếu đi theo đàn tràng của ta như pháp chỉ giới và thọ giới, có chân tăng thanh tịnh làm chủ, nếu đối với chúng tâm này tự mình chẳng xây lòng nghi hối, mà người thiện nam tử ấy chẳng đặng tâm thông trong lúc hiện thân của cha mẹ sự sanh này, thì mười phương Như Lai đều nói dối chăng? Tức là Đức Phật nói, ta nói như vậy đó, nếu mà không có kết quả, không có phê nữa, thì đúng là cần chư Phật đều nói dối hả? Tức là hồi nào thì các Phật nói cái chú này nhất. Khi Phật nói lời ấy rồi, cần từ bây giờ mình đọc cái câu của thầy nói, từ câu vậy Như Lai tuyên thị chú này đến câu mười phương Như Lai đều nói dối chăng, đây là kết tại cái ý khuyên người phải chỉ chú này. Đại ý nói bởi chú lực lớn lao như vậy nên Phật mới tuyên thị chú này để bảo hộ cho những người sơ học tu hành đời sau, nhờ đó vào chánh định được an ổn, không có cái thứ ma quỷ và những oan nghiệp nợ xưa làm hại được. Phật quyết đoán rằng nếu A Nan, những người hữu học trong chúng với những kẻ tu hành đời sau mà y theo đàn tràng của Ngài đã nói và đừng phạm bốn điều lỗi. Thứ nhất là đàn pháp chẳng sai. Đàn pháp chẳng sai tức là không có lầm dư đánh. Vì cái đàn pháp mà Đức Phật nói làm thì làm giống như vậy. Thứ hai là giới hạnh bình chiếm khuyết, tức là lúc khỏe chay đàng hoàng giữ giới đàng hoàng. Thế lúc mà vẫn còn ăn mặn uống rượu đi vô trong giới đàn vô chùa cầm theo chai rượu mình là tế công hòa thượng thì cái đó không được. Thứ ba là thầy chuyển giới thanh tịnh, à tức là cái ông sư mà mình mời tới, ví dụ nhiều khi mình không làm một mình mà mình mời ông sư nào lại đó thì cái ông sư đó phải là người thanh tịnh nữa, chứ còn gặp thứ mà sư tu hú là cũng bị kẹt là nó sẽ hỏng, nó sẽ sai. Thứ tư cuối cùng là tâm không nghi dối, không nghi hối, tức là cái tâm mình không có nghi ngờ. Nhiều khi mình nói ôi tại vì ông nói vậy thôi tôi làm vậy thôi chứ còn làm gì mà có chuyện đó, nghĩ vậy là không được, như vậy mình không tin thì thôi, nó không có ép phép nữa thôi. Quý vị nhớ gì phải không, từ trước mình nói thì sư Sùng Sơn ông nói vậy, quý vị mà tin thì quý vị niệm Nam Mô Coca Cola cũng về tịnh độ vậy, còn quý vị mà không tin thì quý vị có Nam Mô Di Đà Phật quý vị cũng không có về tịnh độ. Bằng cách thiền nam tử tu hành như vậy mà không được tâm thông trong lúc hiện thân này thì mười phương Như Lai nói dối để gạt người chăng? Không, Như Lai không bao giờ nói dối, phải đủ biết chú ấy vô cùng mầu nhiệm, người tu hành phải hết lòng thọ trì. Rồi bây giờ tiếp tục cái kinh. Khi Phật nói lời ấy rồi thì có vô lượng trăm ngàn vị thần kim cang ở trong hội đều chắp tay đảnh lễ trước Phật, bạch rằng như lời Phật nói, chúng tôi sẽ thành tâm bảo hộ những kẻ tu hành Bồ Đề. Lúc ấy Phạm Vương tức là Brahma và vị đấy thiên đấy thích là Indra. Thì các quý vị thấy hồi trước mình đọc ở trên cái chú đó mình nói Indra, Brahma với lại Vishnu đó, tức là mấy ông thần này chứ ai đâu. Và bốn vị đại thiên vương cũng đối chức Phật đồng thời bạch rằng xét có người thiện nhân tu học như vậy thì chúng tôi nguyện hết lòng chí thành bảo hộ cho người trì chú suốt đời làm việc gì cũng mãn nguyện. Lại có vô lượng dược xoa đại tướng, các La Sát vương, Phú Đà Na vương, dược xoa đại tướng, nhưng chữ này một chữ chứ nó không có dấu phết ở đây rồi quý vị, tức là các vị đại tướng dược xoa đó, ví dụ như 12 vị đại tướng dược xoa ở trong kinh Dược Sư á, cái đó gọi là dược xoa đại tướng. Các vị La Sát vương tức là vua La Sát, Phú Đạt Na Vương, tức là vua Phú Đạt Na, Phú Đạt Na Cứu Bần Trà Vương, tức là vua Cứu Bần Trà, tức là những thứ ma quỷ đó mà thứ dữ. Tỳ Xá Giả Vương cùng các đại quỷ vương, Tần Na Giả Ca và các quỷ soái, cũng quỷ soái tức là phó, tức là thứ chủ và thứ phó, cũng chắp tay lời lễ Phật và nói rằng chúng tôi cũng thể nguyện ra hộ người trì chú, làm cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Vì thế tức là những cái thứ mà được xoa la sát này nó, mà theo ủng hộ Đức Phật nó, thì nó cũng ủng hộ những cái người trì chú này. Lại có Vô Lượng Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, tức là mấy vua trời mặt trăng, rồi Phong Sư, Vân Sư, tức là công thầy về gió, về mây, Võ Sư, Lôi Sư. Võ Sư này tức là Vũ Sư, Vũ Sư tức là mưa, thầy mưa. Lôi Sư tức là thầy sấm, biển và điền bá, tức là thầy sét, những cái sét sấm chớp đó. Lôi là sấm, điền là chớp, cùng các thần quan chủ về niên tuế và quyến thuộc của các vị sao, tức là các vị thần mà chủ về các ngôi sao, các năm hạn ở ngoài, cũng ở trong hội đều đảnh lễ Phật bạch rằng chúng tôi nguyện bảo hộ người tu hành trì chú, an lập nơi đạo tràng khỏi các sự sợ hãi. Lại có Vô Lượng Thần Núi, Thần Biển, hết thảy đất đai dưới nước, trên bờ, giữa hư không, cả vạn vật tinh kỳ và thần gió, trời, cõi vô sắc đều đồng thời cúi đầu lễ Phật bạch rằng chúng tôi nguyện bảo hộ người tu hành trì chú, thành đạo Bồ Đề vĩnh viễn, không còn sự ma chướng nào cả. Thì thầy bây giờ giải thích này, từ câu khi Phật nói lời ấy rồi đến câu không còn sự ma chướng nào cả, đây là nói ngoại chúng ủng hộ cho người trì chú, vì chú này là tâm ấn của Tỳ Lô. Tâm ấn của Tỳ Lô tức là tâm ấn của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Lô Giá Na đó quý vị, tức là vị Phật mà nguyên thủy. Cho nên những chỗ có chú thì các âm binh ủng hộ, là chú này như cái búa binh của đại tướng, hệ búa tới thì quân sĩ phải tuân thủ vậy. Bây giờ mình đọc tiếp theo. Lúc ấy 84,000 Na Do Tha hằng hà sa cu đê số kim cang tạng vương Bồ Tát. Na Do Tha thì quý vị biết rồi, Na Do Tha là số rất nhiều, hằng hà sa thì số như cát sông Hằng, tức là số rất nhiều. Cu đê tức là câu chi, thì thường mình dịch là câu chi, những người thất câu chi Phật mẫu. Câu chi tức là cái số lượng rất lớn, hồi trước mình học rồi nhá. Thành ra lúc đấy 84,000 là những số rất lớn, số kim cang tạng vương Bồ Tát ở trong đại hội dần từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: Thế Tôn, như cái công nghiệp sở tu của chúng tôi thành đạo Bồ Đề đã lâu mà chẳng chịu nhập diệt, thường tùy thuận theo chú này ủng hộ cho những người tu hành về pháp tâm muội trong người mặt pháp, à tức là những cái ông kim cang tạng vương Bồ Tát này đó, là hồi nào đứng dậy các ông đã thành đạo rồi nhưng mà các ông không nhập diệt, mà các ông cứ ở đấy để mà phù hộ cho những người mà chỉ chú nào. Thế Tôn, những người tu tâm cầu chánh định như vậy, hoặc ở nơi đạo tràng và kinh hành các chỗ, cho đến tâm tản loạn du hí trong chốn tụ lạc, thì chúng tôi thường theo người ấy hết lòng giúp đỡ. Tức là không những ở nhà, ở chỗ tu hành, mà những chỗ mà mấy người đi chơi, như quý vị mà đỡ mà quý vị đi chơi đi chỗ này chỗ kia đó, thì chúng tôi thường theo người ấy hết lòng giúp đỡ, dầu cho ma vương trời đại tự tại muốn tìm phương làm chứng ngại. À, quý vị thấy như này, ma vương thì mình hiểu rồi phải không, mà trời đại tự tại nữa, tức là ông chúa đó. Ma vương cũng là chúa trời, mà chúa trời thì họ có toàn quyền, họ muốn làm gì họ làm, thành ra mới gọi là trời đại tự tại. Mà trời đại tự tại muốn tìm phương làm chứng ngại cũng không thể được, còn các quỷ thần nhỏ phải xa lánh thiện nhân ấy, ngoài 10 gió tuần trừ hạng quỷ thần nào đã phát tâm tu thiền mới được gần thôi. À, tức là những cái hạng quỷ thần nào á mà đã phát tâm tu thiện, tức là tu để ủng hộ cái người trì chú đó, thì mới được ở gần, lại gần thôi. Chứ cái hạng mà quỷ thần mà cái chớn bê bối đó, là phải đi ra khỏi cách 10 gia tuần là ít nhất. Thế Tôn, những ác ma hay là quyến thuộc của ma muốn nhiễu hại người thiện nhân ấy, chúng tôi lấy chảy kim cang đập bể cái đầu tan nát như hột bụi vi tế, và thường khiến cho người thiện nhân ấy làm việc gì cũng được mãn nguyện. Cái này là câu giải thích của thầy, từ câu lúc ấy 84,000 Na Do Tha đến câu làm việc gì cũng được mãn nguyện, đây là nói nội thánh ủng hộ người trì chú, vì Thủ Lăng Nghiêm cũng gọi là kim cang tam muội, cho nên kim cang tạng vương thường hỗ trợ ở trong minh mặc. Vậy đủ biết những người tu hành đời sau dầu có trì kim cang đoạn hoặc, mà nếu không có kim cang tạng vương hỗ trợ ở trong minh mặc thì cũng khó nổi thành công. Tức là khi mà mình trì chú này thì được các ngài ủng hộ mình, tức là không phải tại vì mình chỉ tu không thôi, mình nói mình tu thì đương nhiên người ta theo ủng hộ, cũng phải nữa, thành ra phải chỉ chú này nữa, giữ cái chú lăng nghiêm này, bởi vì mình không biết là lúc nào mình sẽ khiếm khuyết, mình sẽ bị những cái vọng nghiệp nó trở lại mà nó ám hại mình. Ông A Nan lập tức đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng bây giờ là ông A Nan mới lên hỏi nữa. Cái đoạn này cái gì khó lắm, thì tôi nói quý vị nếu mà hiểu được thì tốt, mà quý vị hiểu chưa nổi thì cứ giữ đấy, về nhà mai mốt nghiên cứu học thêm. Chứ cái thằng nghĩa là phải học. Vì ông A Nan ông hỏi mà Đức Phật trả lời theo những cái kiến thức của ông A Nan. Thành ra tôi nói thật quý vị chưa có kiến thức của ông A Nan đâu, hoặc là có rồi cũng khó. Chẳng hạn như trong này họ nói về 44 địa hay những cái gì đó, nếu mà quý vị còn nhớ được thì quý vị giỏi quá rồi, thì quý vị đáng. Nhưng mà tôi nói bảo đảm quý vị, tôi chắc là quý vị nhớ không nổi, hoặc là có quên thì cũng thấy kể không thua gì, thì về mình đọc trở lại. Ông A Nan lập tức đứng dậy hành lễ dưới chân Phật, bạch rằng chúng tôi ngu độ ham nghe nhiều, mà các thứ lậu tâm chưa cầu thoát khỏi, may nhờ ơn từ huấn của Phật, đắc pháp chánh tu, thân tâm an lợi, vui lợi ích vĩ đại. Bạch Thế Tôn, tu chứng theo pháp chánh định của Phật như vậy, người chưa đến cảnh giới Niết Bàn thì thế nào gọi là chỗ căn huệ? Tức là bây giờ tu theo Phật nói như vậy, Phật nói như vậy thì tôi biết vậy, tôi tu theo như vậy, mà chưa đến cảnh giới Niết Bàn, nhưng mà tu hoài mà cũng chưa đến cảnh giới Niết Bàn giống như ông vậy, thì là thế nào gọi là chỗ căn huệ? Tức là cái căn mà thông minh trí tuệ của mình làm sao mình biết được căn của mình tới đâu, hoặc mà nó có gì chứng ngại? 44 tâm tính niệm thứ nào mà được danh mục tu hành? 44 tâm tiệm thứ nào đó, tức là theo tùy theo cái nào thấp cái nào cao mà được tu hành, tới phương sở nào gọi là vào trong thập địa, và thế nào kêu rằng đẳng giác Bồ Tát? Dứt lời ông A Nan quỳ xuống đất, cả hàng đại chúng đều nhất tâm sửng mắt đứng nhìn đợi nghe tiếng nói đại từ của Phật. Tức là đại chúng này cũng phải giỏi dữ lắm nghe. Chứ còn nếu mà mình ví dụ như dốt như tôi nghe ông A Nan hỏi về tôi cũng ngủ cả cả biết gì đâu trời. Rồi bây giờ cái câu này là phần này là phần thầy giảng. Từ câu A Nan lập tức đứng dậy đến câu nghe tiếng nói đại từ của Phật, trong qua đầu nói về tu đạo đã rồi, sau đây ông A Nan hỏi về vị thứ tu chứng, tức là cái phần đầu nói về cách tu đạo. Tu đạo tức là cách đường tu á. Rồi bây giờ ông A Nan hỏi về tu chứng. Đại ý nói bọn ông căn khí ngu độn, bởi ngu nên khó rõ chân lý, và bởi độn nên khó dứt phiền não. Cái này nói sự thật phải không? Bởi mình ngu ấy, thành ra nên khó có chân lý. Thấy chân lý thì mình hiểu, nhưng mà không hiểu mà mình thấy nó không có xài được cái gì ấy. Rồi bởi độn nên khó dứt phiền não, tức là mình có lo cái chuyện tào lao hoài. Đã vậy lại ham sự nghe nhiều nhớ mạnh, chưa cầu thoát khỏi các thứ lậu tâm, may nhờ Phật từ bi dạy cho môn tuyển căn và môn gia hành, có chánh tu trợ tu rõ ràng, khỏi phải lầm lạc khi có đường tu tấn, cho nên thân tâm được được lợi ích vĩ đại. Nhưng tu chứng tam ma đề như vậy mà cảnh giới Niết Bàn hay còn xa. Tức là biết cái tu rồi, Phật nói phải làm như vậy thì tôi cũng làm như vậy, nhưng mà tôi làm xong rồi tôi đi ra tôi vẫn thấy tôi như vậy, không khác gì hết, nhưng chẳng nhập Niết Bàn gì hết. Thì cái tiệm thứ tu hành bắt đầu từ căn huệ, rồi trải qua thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và tứ gia hành, tức là 44 tâm. Tức là 44 tâm là 44 thứ như vậy nè. Thập tín tức là 10 cái tín, rồi thập trụ là 10 cái trụ, thập hành là 10 cái hành, thập hồi hướng là 10 cái hồi hướng, và tứ gia hành là 4 cái gia hành nữa, tức là 4 cộng là 44. 44 tâm sau mới vào được thập địa, tức là tới lên cái thập địa, và lần lần tới đẳng giác, là hết thập địa tới đẳng giác, diệu giác đúng không? Vậy phải làm thế nào? Xin Đức Thế Tôn đại từ bi chỉ dạy. Ông A Nan đến lúc này tuy đã biết được con đường về nhà, nhưng chưa biết đi đến nhà còn trải qua mấy dặm đường nữa, nên hỏi thêm cho rốt ráo. Nếu người đi xa mà chẳng thạo con đường của mình sẽ đi trải qua, và chẳng rõ những dặm đường của mình sẽ đi đến xa hay gần, thì không khỏi giữa đường mỏi mệt, trụ nghỉ nơi hóa thành mà nhận lầm là bảo sở. Cái này nói theo kinh Pháp Hoa. Cái hóa thành tức là hóa thành dụng đó, tức là lúc Đức Phật thấy mấy ông tăng đi đường xa mỏi mệt mà muốn bỏ về thì mới hóa là một cái thành giả, nói được cái thành vào chỗ đây nghỉ mệt đỡ đi. Quý vị nhớ chuyện đó gì phải không? Không nhớ thì về đọc lại cái phẩm hóa thành dụng trong kinh Pháp Hoa. nói nhưng mà nhận lầm là bảo sở, cho nên phải biết đường đi xa đi, cho nên phải biết đường đi và phải hiểu rõ số dặm đường là bao nhiêu mới tránh khỏi cái nạn lưu trệ ở giữa đường và thẳng tới cõi niết bàn của Như Lai vậy. Nhưng phải hiểu rằng đây là ông A Nan hỏi về địa vị tu chứng, mà bài dưới này Như Lai lại trước nói rõ cái giác tánh kế biện sự mê vọng, rồi sau mới khai thị đến điện thứ. Vì diệu tánh bản lai vẫn tròn sáng không được tu chứng, nhưng có mê vọng rồi biệt vọng quy trơn, nên có địa vị tu chứng đó thôi. Tức là Đức Phật sẽ giảng. Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: lành thay, lành thay, chúng ngươi biết, vì cả đại chúng trong hội này và hết thảy chúng sinh đời sau, những người tu pháp chánh định cầu pháp đại thừa, bắt đầu từ phàm phu cho tới cảnh giới nhất bàn, mà yêu cầu ta khai thị con đường chân chánh tu hành tối tôn cao cả, vậy hãy chăm chỉ nghe ta nói. Cái này là thầy giảng. Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: những câu ta nói đây là Phật hứa trả lời những câu hỏi của A Nan. Ngài thấy A Nan có tâm vì kẻ tu hành chính định cầu đại thừa trong lúc hiện tại và vị lai, mà xin Phật khai thị con đường chân chánh tu hành, khiến cho từ thủy trí trung tới thẳng tới bảo sở, nên Phật mới khen. Ông A Nan và đại chúng chắp tay giữ lòng rỗng suốt, nín thinh lặng lẽ để vâng lời giáo huấn. Vì thấy thầy giữ lòng rỗng suốt, hiệp trưởng khóa tâm mặc nhiên thọ giáo như vậy. Cái phần chữ nho là hiệp trưởng khóa tâm mặc nhiên thọ giáo. Khóa tâm tức là đúng là người yên cái tâm mình lại, tức là giữ cái tâm mình cái chặt lại. Thì ở đây thì nói là giữ lòng rỗng. Giữ lòng rỗng thì lúc ấy mình mới nhận được cái lời giáo huấn của Đức Phật. Phật nói: A Nan phải biết, diệu tánh vẫn tròn sáng, lìa các thứ danh tướng, gốc nó không có thế giới chúng sanh, nhưng vì trong tối sơ bị một niệm vọng động mà có tướng sanh, nhân tướng sanh mới có tướng diệt, có sanh có diệt, tiêu dừng vọng, dứt hết vọng gọi là chân. Cái này dễ hiểu thôi, chẳng có gì hết, mà quý vị phải đọc cho cẩn thận, đọc cho chậm chậm á, biết diệu tánh tức là cái tánh Phật nó vẫn tròn sáng, lìa các thứ danh tướng, tức là không có gọi gì hết. Còn ví dụ mình nói cái đó là tánh Phật, cái đó là Phật tâm, là tự mình đặt tên nó ra thôi, chứ gốc nó không có thế giới chúng sanh, gốc nó không tùy thuộc vào thế giới chúng sanh gì hết. Phật tánh là nó ở khắp mọi nơi, nhưng vì trong lúc tối sơ bị một niệm vọng động mà có tướng sanh, tức là vì một niệm vọng động, tức là mình khởi vọng lên, thế nên mình nghĩ là mình sanh ra đây. Mà khi mà mình sanh ra thì nó mới có cái Phật tánh gì, phải không? Nếu mà mình không sanh ra mình đâu có Phật tánh. Vì mình nghĩ như vậy, mình nghĩ như vậy mình cho nó là đúng, thành ra nó là sai, kêu dừng vọng. Nhân tướng sanh nó có tướng diệt, bởi vì bây giờ mình sanh nó ra thì đương nhiên nó sẽ phải diệt. Phải không? Bởi vì mình nghĩ là tại vì có tôi thì nó mới có cái Phật tánh trong người tôi chứ. Nếu bây giờ tôi không có đây thì làm gì có cái Phật tánh trong người tôi. Thì ra mình nghĩ như vậy, thành ra cái Phật tánh nó theo tôi ra, thì tới lúc mà tôi đi hư nhị tỳ thì Phật tánh nó cũng phải chết theo chứ. Nhân tướng sanh mới có tướng diệt, có sanh có diệt kêu dừng vọng, dứt hết vọng gọi dừng chân. Nhưng mà nếu mà mình khám phá rằng là không phải tại mình mà có cái Phật tánh, cái Phật tánh hồi nào thì nó có sẵn rồi, tại vì mình thấy như vậy thành ra mình cho nó là của mình, chứ cái đó nó không phải là của mình, cái đó nó là vốn nó có sẵn như vậy rồi. Dễ hiểu gì không? Cũng giống như quý vị sanh ra trên thế giới này thì thế giới này nó đã có sẵn rồi. Đất đai, nhà cửa hay gì, nhiều khi nó nhà cửa nó không có mà đất đai nhiều khi nó có sẵn. Giống như là mình lại chiếm cái đó, mình nói cái này là của tôi thì nó là của tôi, nhưng mà cái đó nó là vọng, chắc gì nó là của mình. Người khác nó ở trước, hạn như mấy người Mỹ người ta qua đây thì cái đất trước kia là dân da đỏ nó ở, nhưng họ cũng chiếm. Trước khi dân da đỏ nó ở thì cũng phải có những dân khác nó ở, mình cũng không biết được những chuyện nữa. Thì nó có những cái chuyện như vậy, thành ra mình có vọng tưởng. Đó là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Phật. A Nan, nay ngươi muốn tu chân chánh định để thẳng tới cảnh giới đại niết bàn của Như Lai thì trước ngươi phải biết hai cái nhân duyên đảo của chúng sanh ở thế giới. Giờ Phật giảng cho rõ này nha, cái đoạn này khó, tôi nói quý vị rồi. Quý vị nếu mà hồi trước giờ không học hoặc là học bị bối ấy, thì tới đây là u ớ đó, tôi sẽ bảo đảm quý vị chẳng hiểu cái gì đâu. Mà không hiểu ấy, thì về nhà mai mốt học tiếp. Không mà tôi không hiểu, ơi ăn thua gì đâu, bỏ thì nó sẽ mất luôn. Thì trước ngươi phải biết hai cái nhân duyên đảo của chúng sanh ở thế giới. Tức là cái nhân duyên đảo của chúng sinh thế giới là cái gì? Nếu hai thứ điên đảo ấy dứt hết thì đó gọi là chân chánh định của Như Lai. tức là chúng sanh và thế giới có hai cái nhân trên đạo, mình phải coi nó là cái gì. Ở đây các thầy phải giải thích liền, quý vị thấy giải thích rất dài, các thầy vừa rồi quý vị nhớ hôm trước mình nói như thầy Từ Quang ở đây, tức là ông ấy là giáo sư Sorbonne đó, học sách lưu ra rồi xong rồi ông đi qua bên Pháp ông học Sorbonne tức là University de Paris nhé. University de Paris mà ông ấy tốt nghiệp đại học Sorbonne rồi ông dạy ở Sorbonne luôn, thì ông là giáo sư rất là giỏi ngày xưa. Mấy ông né mấy ông Từ Quang đi, quý vị thấy mấy ông sư sau này nhỏ nhỏ đó chân châu của đội đó thì quý vị họ tránh mấy ông này ra thì họ bị lép vế, mà họ lỡ họ nổ quá rồi thì ra tới đây họ kẹt, thì cái chuyện đó mình biết thôi. Bây giờ mình đọc cái phần của thầy trước đi ha. Từ câu Phật nói A Nan phải biết đến câu đó là chân chánh định của Như Lai, đây là Phật nói nếu muốn thẳng tới đại niết bàn của Như Lai thì trước hết phải biết hai thứ điên đảo chúng sinh và thế giới. Đại ý Phật nói diệu tánh chân như tròn sáng thống nhất cấp đức phá tan vô minh toàn là vô thượng trí giác, chứ không có chi là danh ngôn nghĩa tướng. Thế giới chúng sanh chẳng qua là thiện pháp ở trong danh tướng, mà diệu tánh thì ly danh tuyệt tướng, tức là thế giới chúng sinh. Bây giờ mình nói có thế giới có chúng sinh thì ra mình phân biệt nó ra thôi, hễ mà có chúng sinh còn có mình thì ra mình thành ra có đối tượng, mà khi mà có đối tượng thì mình sinh ra có phân biệt. Quý vị thấy rõ không? Mà trong khi nếu mình thấy nếu mà chúng sinh cũng là mình cũng là chúng sinh thì sẽ không có sự phân biệt. Thì ở đây bởi vì thế giới chúng sinh chẳng qua là thiện pháp ở trong danh tướng, tức là chỉ ngôn từ của mình thôi, tại mình nói như vậy thì mình thấy nó khác. Mà diệu tánh thì ly danh tuyệt tướng, tức là cái diệu tánh tức là cái tánh Phật thì ly danh tuyệt tướng, tức là lìa khỏi cái danh từ mà không có cái tướng, không chất tướng ha. Thành ra cái Phật tính thì nó không có vậy, nhưng mà tại vì mình phân biệt ra, thành ra cái đó mình sai, mình không còn giữ được cái Phật tính nữa, nên bản lai không có thế giới của chúng sinh, tức là lúc đầu không có thế giới chúng sinh gì hết. Nhưng vì một nghiệp vọng động trong lúc tối sơ mới sanh tướng vô minh, rồi nhân tướng sanh khởi ra tướng trụ, tướng dị và tướng diệt, có sanh có diệt gọi là vọng. Nếu diệt cái vọng sanh diệt ấy tất thành trơn, tức là tại vì mình tự phân biệt nó ra, thành ra mới có người có ta, có cái thằng địch của mình, có cái thằng mình phải cắt cổ, có cái thằng mình phải giết. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là người ta cũng là mình, người ta cũng là anh em với mình hết thì mình đâu có giết, phải không? Quý vị thấy không? Mình không thấy người ta mà mình thấy kẻ thù của ta, mình thấy là our enemies are the Republican. Nên là tự nhiên thằng Mỹ với nhau mà lại chửi nhau, giết nhau. Quý vị thấy chuyện vô lý không? Bây giờ thằng Hồi với nhau, chúng nó là cùng là đạo hồi nhau mà nó lôi nhau ra nó giết như là chó như mèo. Quý vị thấy không thể tưởng tượng được, xong rồi cái sự nó ngu xuẩn tới cỡ đó. Mà Đức Phật ngày xưa đã nói rồi, cái vọng động ra thôi. Bây giờ mày đặt tên nó là thằng này nó là kẻ thù của tao, thì tự nhiên nó thành kẻ thù của tao à? Không hiểu được. Nếu diệt cái vọng sanh diệt ấy tất thành trơn, thể theo nghĩa danh trơn thì kêu là vô thượng bồ đề, thể theo nghĩa diệt vọng thì gọi là đại niết bàn. Bồ đề thành tựu là do chuyển được phiền não, của niết bàn thành tựu là do chuyển được sanh tử. Dễ hiểu ha, nhưng mà đọc kỹ thì hiểu liền. Bồ đề thành tựu được là do chuyển được phiền não. Phiền não tức là gì? Phiền nhiễu não loạn, tức là cái gì mà làm động tâm mình. Dễ hiểu không? Quý vị thấy phiền não tức là cái gì nó làm động tâm quý vị. Nếu mà tất cả những cái gì nó làm động tâm quý vị không cho nó động tâm nữa thì nó cái phiền não nó diệt nó gì? Mà nghĩa là diệt vọng thì tức là thành vô thượng bồ đề thôi. Quý vị thấy muốn thành vô thượng bồ đề dễ quá thì quý vị đừng có để cái tâm quý vị nó bị động thế thôi. Nó tới nó nói ôi trời, ông ơi trời ơi, người ta mới cất cái chùa mới kìa, nhưng mà nhiều thầy lắm nhỉ, đâu thì thôi rồi. Còn nếu mà thì kể người ta thì cái chùa người ta có tiền người ta cất, bây giờ quý vị cấm người ta cất à, phải không? Hay là bây giờ người ta nói ôi ông ơi, có người này người kia người ta tới, người ta ở cạnh nhà mình thì cạnh nhà mình thì người ta có tiền thì người ta mua nhà đó thì người ta ở, có thế thôi. Còn bây giờ mình đâu còn những phải Mỹ đen không, phải nói Việt Nam không, phải nói gì tâm động là bắt đầu nó sanh ra những chuyện khác. Còn nếu mình tâm mình không động thì nó không có chuyện gì hết. Người thấy không? Người ta cũng là lối xóm với mình, ở với nhau thôi. Bắt anh em xa môi giáo lắm gì gần mà. Rồi, thể theo nghĩa diệt vọng thì gọi là đại niết bàn. Diệt vọng thì quý vị làm hơi khó hơn. Nhưng mà khi mà cái vọng nó tiêu diệt được rồi thì quý vị đạt niết bàn, nó dễ hiểu thôi. Bồ đề thành tựu là do chuyển được phiền não, còn niết bàn thành tựu là do chuyển được sinh tử, nên gọi là hai hiệu chuyển y. À, dễ hiểu á, tức là mình chuyển y dễ, bây giờ mình tiêu diệt vọng thì nó thành chân. Mình nói diệt vọng khó quá thì thật ra nó đâu có khó, quý vị. Giống như hồi nãy tôi mới nói quý vị phải không, giống như bây giờ phiền não tức là phiền nhiễu não loạn, tức là nó làm cái động cái tâm quý vị. Quý vị đừng có để động tâm nữa thì nó xong. Thế còn nhất định phải nói cho bằng được, phải nhất định phải lo cái chuyện bỏ tránh răng. Tức là trên thế giới bây giờ quý vị nói xin lỗi, mình nói rồi, mình chết rồi, bữa nay mình chết rồi nha, thì mặt trời vẫn mọc như thường, trái đất nó vẫn quay như thường, không phải tại mình chết mà trái đất nó ngừng quay. Quý vị thấy không, người Nhật nó kỳ rồi, tsunami xong rồi nó làm cái bài hát thì cả thế giới đã hát này. Flowers will bloom, những bông hoa nó vẫn mọc như thường. Quý vị có chết đi nữa, mấy nghìn người chết, mấy gì nhà sập đường gì, bông hoa nó vẫn nở như thường. Hoa nó nở là vì nó nở thế thôi, chứ nó không phải là tại vì quý vị chết mà nó không nở. Còn lâu rồi, quý vị xin lỗi. Thế ra mình đừng có nghĩ mình quan trọng cái gì hết, đừng có nghĩ chuyện đó, sai lầm rồi. Bồ đề thành tựu là do chuyển được phiền não, còn niết bàn thành tựu là do chuyển được sinh tử, nên gọi là hai hiệu chuyển y. Chân như chẳng những không có thế giới chúng sanh mà cũng không có bồ đề niết bàn nữa, chẳng qua là nó chẳng giữ tự tánh, tùy theo duyên mê ngộ mà thành thánh thành phàm. À, cũng như vàng tùy theo thợ, lúc duyên thành thì vàng trở nên xoa xuyến, rồi xoa xuyến tùy theo lửa, lúc duyên hoại thì xoa xuyến hoàn lại làm vàng, thành với hoại quanh lộn cũng chỉ là vàng, không vật gì khác. Cái này dễ hiểu gì phải không? Giống như là vàng, bây giờ quý vị đi, quý vị mua cái bỏng vàng hoặc mua cái cà rá, người ta lấy vàng ra người ta làm thành cái cà rá, làm thành cái bỏng, thì quý vị đeo, quý vị nói cái nó là vàng, nhưng mà tới lúc mà quý vị hết tiền, quý vị đem bán cái đó lại, thì người ta lấy cái đó, người ta nấu ra, người ta sửa lại, người ta làm thành cái chất khác, hoặc làm thành bằng lá, thì lúc nó thành bằng lá, nó vẫn là vàng, chứ đâu phải là cái gì khác, nhưng mà cái hình dáng nó thay đổi thôi. Thành ra tùy theo thứ mê ngộ mà thành thánh thành phàm. Thành ra cũng chân như bản lai đều nó là một thứ cả, nhưng mà nếu mà mình mê ấy, thì nó thành phàm, mà mình ngộ ấy, thì nó thành thánh, có thế thôi. Chứ không phải là tại vì mình làm cho nó thành mà mình đối với nó thành như vậy. Quý vị hiểu được đó. Giống như bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi ăn cái này thì nó thành thuốc tốt, mà người khác đã nói ăn cái này vô nó độc cũng chết, thì cùng một thứ đó thôi. Nếu mình ăn thì mình nghĩ là cái này nó thành thuốc, nó bổ cái này bổ kia, mà người khác ăn thì người ta nghĩ ăn cái này nó độc địa, nó bị cái này bị kia, bị nhức mình, bị gì đủ thứ hết. Thế đó tùy theo cái người. Chân như lúc tùy ô nhiễm thì mê vọng là ma lại ra, lúc tùy theo duyên thanh tịnh thì giác ngộ thành như lai tạng, quanh đi lộn lại cũng là một tâm. Ma lại ra tức là còn sinh tử, ma lại ra tức là cái tàng thức, tàng thức không thì nó vẫn ở trong thế giới, đó là kinh duyên sanh tử cho quý vị. Thì quý vị nhớ mình đã nói tàng thức đi luân hồi. Lúc tùy theo duyên thanh tịnh thì giác ngộ thành như lai tạng, quanh đi lộn lại cũng chỉ là một tâm, tức là một tâm đó thôi, cũng là cái đa thể ra đó thôi. Mà nếu mà ngộ ấy, thì nó thành như lai tạng. Nếu biết vô thủy thì pháp tánh là vô minh, nếu biết ngày nay thì vô minh là pháp tánh. Sở dĩ muốn đặt hai thứ quả chuyển y nên tìm ở trong hai thứ nhân điên đảo vậy. A Nan muốn tu pháp chân tam a địa vì nhĩ căn viên thông mà thẳng tới đại niết bàn của Như Lai, thì trước hết phải biết hai thứ nhân điên đảo, chúng sinh và thế giới, gọi là hai thứ nhân điên đảo nãy Phật nói trên. Vậy hai con đường phàm thánh đều do sanh diệt mê ngộ mà lập ra, chứ trong chân như thiệt không có chi cả. Thành ra phàm thánh thật ra đều do sanh diệt mê ngộ mà lập ra, chứ trong chân như thật ra không có chi cả. Tức là trong chân như vốn là không có gì hết, rồi phàm thánh là tự mình lập ra, mà tự mình lập ra thật là vì mình đi theo phàm thì thành phàm, đi theo thánh thì thành thánh. Gì giống như mình nói thường thì tu theo Phật thì thành Phật, mà tu theo ma thì thành ma, thế thôi. An ma nó độ mình, tu Phật thì Phật độ mình, mà tu ma thì ma nó độ mình. Không có ai bỏ ai hết trơn, quý vị đừng có tưởng. Thành ra quý vị phải đi đúng đường là vậy, đi đúng đường thì tu thành Phật, đi sai đường thì chật đường là tu thành ma. Mình đâu có biết ma nó cũng độ mình à, mà ma nó độ mình thành ma, rồi mình thành ma thì mình không biết, mình cứ nghĩ mình là thành Phật kiểu đó, kiểu thường ngã hành, đúng không? Nhớ cái đó không? Bệnh cuộc sống á, Kim Dung, Đông Phương Giáo Chủ thường ngã hàng, những ngã hành nhất trời ơi, ông ấy, quý vị không coi chương trình Kim Dung à? Cái từ như giỏi quá chừng, không hề mà lập ngoại biển gì hết, trời giỏi quá. Thế nói gì thành thì chùa ở trên, xin lỗi quý vị chứ là quý vị không biết hoặc là quên tìm tiêu chứ. Chuyện Kim Dung thiếu gì phải không? Chuyện Kim Dung chuyện đó hay lắm, tiếng mạo giang hồ. Đúng là giang hồ thì lại xung nó bị nó đi nó lỡ ngu quá xuống dưới thảm Nhậm Ngã Hành ra, Nhậm Ngã Hành thì mấy ông kia ông bắt nhốt ở dưới hầm đá. Giờ này ngu quá vô thả Nhậm Ngã Hành ra, mà Nhậm Ngã Hành nữa tức là Đông Phương Bất Bại. Quý vị biết là ác là tà giáo mà Đông Phương Giáo Chủ mà thường ngã hành nữa Nhậm Ngã Hành. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành thì có con gái là Doanh Doanh, Doanh Doanh thì lại mê Hình Hồ Sung, Hình Hồ Sung với Doanh Doanh thì nhắn nó mới kẹt. Thành ra ông Nhậm Ngã Hành đúng ra là ông cho thằng Hình Hồ Sung một búa rồi, mà dè đâu tại con gái mình thương này quá mình ra thôi chỉ giữ nó. Quý vị thấy đó, vô minh chúng sanh và thế giới vậy, hai con đường phàm thánh đều do sanh diệt mê ngộ mà lập ra, chứ trong chân như thiệt không có chi cả. Mà trong cái lúc hay quý vị thấy không, tà giáo với lại chánh giáo nó không có gì khác nhau hết. Rốt cục về sau ra thì lại xung chánh tà thì cũng một thứ thôi. Bây giờ mình tiếp theo ha. Tiếp theo, Anan, thế nào gọi là chúng sinh điên đảo? Anan, bởi tánh minh tâm bổn giác, tánh sáng tròn mà chẳng tự giữ, cho nên nhân cái sáng vọng mà phát cái tánh vọng, rồi nhân cái tánh vọng mà sanh cái thấy vọng, từ nơi rốt giáo không thành ra rốt giáo có. Cái bổn hữu sở hữu ấy chẳng phải cái tướng năng nhân sở nhân và năng trụ sở trụ, vốn không căn bổn chi cả, gốc thật ở vô minh không trụ mà kiến lập thế giới và chúng sinh. Quý vị thấy không, tức là mình vọng thôi, rồi mình ngồi mình chế ra cái này, chế ra cái kia, mình vẽ ra quý vị, nó không có cái gì hết mà mình vẽ ra. Giống như ông Thích tôi nói với nhà tôi, cái thế giới này thật ra nó là giả, ai không biết nó là giả đâu. Mình nói thế giới nó ảo, nhưng mà mình không tin nó ảo, không tin nó ảo. Tới bây giờ quý vị cầm computer nhìn như này, cái này cái xem phone nó không có gì hết, mà quý vị lập ra một cái thì quý vị liên lạc cả thế giới gì không, anh tiện nét mình kia đủ thứ hết, chơi game nghe nhạc coi tivi đủ thứ hết, nghe được hết cả. Mà cái gì đầu óc của nó là cái gì trong này, cái chip ở trong, mà cái chip nó là cái gì quý vị, nó chỉ là mấy cái miếng nhựa, xong rồi nó vẽ ở trên, nó vẽ những cái đường mạch điện trên nó, rồi nó để nó để dùng vàng hay những chất dẫn điện mà nó cực mỏng đó. Nó để lên trên, nó in trên xong nó cạo bớt ra, tức là nó dùng axit nó ăn bớt những cái khoảnh nó không cần, xong nó lại trồng thêm những cái lớp nhựa khác lên, thành ra nó thành những cái chip. Ngày xưa đó thì người ta phải dùng những cái động điện, tức là những cái condenser hoặc những cái điện trở, tức là resistance. Ngày xưa người ta phải làm thật ra ngoài đó bằng những cái cục. Tôi nhớ ngày xưa ví dụ những cái đèn trong radio đó là phải dùng cái đèn giống như cái đèn điện đó. Rồi trong nó có cathode hoặc triode hoặc pentode, tức là 5 lớp hoặc 3 lớp hoặc 2 lớp, nó khuếch đại những cái điện ra. Bây giờ nó chỉ dùng nó vẽ trên nó thôi. Tôi cho mình thấy cái kỳ cục không? Nó không có gì, nó vẽ thôi. Mà bây giờ quý vị có thể tưởng tượng không? Ở nhà tôi vẫn còn một cái hard drive 6GB tôi mua, những cái mini hard drive của đó là mực lắm, trời ơi. Vì một cái dĩa đó, một cái dĩa của nó có 1MB thôi, mà một cái hard drive nó tới 6GB này, tức là bằng tới 6.000 cái dĩa kìa, 6.000 cái dĩa như vậy, kinh khủng á. Mà quý vị tưởng tượng 6GB ăn thua cái gì quý vị. Bây giờ một cái micro SD nó nhỏ hơn cái móng tay này, 64GB, quý vị tưởng tượng không, tức là nó hơn 10 lần cái đó nữa, mà nó chỉ nhỏ bằng cái móng tay này, móng tay út này. Quý vị thấy cái micro SD gì nữa không, quý vị có xem phone là nó nằm trong đó hết không? Hoặc là quý vị có mấy cái tablet PC đó, nó đều nằm trong đó hết. Mà ở trong nó có gì quý vị nhìn thấy, nó chỉ có miếng nhựa thôi, ở trong nó người ta vẽ thôi. Nó vẽ ra mà nó thành như cả thế giới, sơn hà đại địa, máy móc những cái tùm lum ấy. Quý vị tưởng tượng không? Tức là nó, thế giới này nó là giả, nó là ảo tưởng. Những cái hình ảnh mình coi trên TV nó quý vị, chẳng hạn bây giờ tôi về tôi thâu phim này phim kia gì tôi chiếu như tôi coi, đâu phải vô trong tiệm trong dạp mình coi nữa, mình coi trong nhà mình thôi. Mà nó là ảo tưởng, một cái bóng tay như vậy mà nó thâu cả ngàn phim như vậy, tưởng tượng đâu. quý vị không thể hình dung được, thành ra nó là cái ảo tưởng, thế giới nó giả, nó chỉ là vẽ ra thôi, mà mình tưởng đâu nó có thật, rồi mình cứ bám víu vào cái sự đó, mình thấy thành thật, mình thấy cái nhà này là thật này, cái xe này là thật quá này, cái này nó là thật, cái này nó là thật, nó giả hết quý vị, mà mình không thấy được. Vì hồi trước mình thấy rõ ràng, tôi sờ vào nó, tôi mó được nó, bây giờ như cái điện, như cái một cái memory như vậy, quý vị thấy không, một cái móng tay như vậy thôi, chả có gì hết, quý vị nhìn cũng được, thấy cũng được, sờ cũng được, như nhìn vô trong chừng bỏ tay một cái nó rớt đâu, cái là phải lấy cái lúc rồi mình dòm đi kiếm. Thành ra quý vị thấy, thấy vọng thì nói thuyết giáo, không thể nói ra cái có, cái bổn hữu sở hữu ấy chẳng phải cái tướng năng nhân sở nhân, mà năng trụ sở trụ vốn không căn bộ gì cả, gốc thật ở vô minh không trụ, mà kiến lập thế giới và chúng sinh, tức là gốc vốn ở vô minh không, nó không có cái gì hết, mà bây giờ tự nhiên mình nói nó là có thì nó là có thôi. Bây giờ mình nói câu giải thích của thầy, từ câu thế nào gọi là chúng sinh biên đảo đến câu kiến lập thế giới và chúng sinh, đây là hiện bày nghĩa vô minh huân tập chân như mà thành nhiễm dục. À, vô minh huân tập chân như, tức là quý vị lấy cái vô minh mà mình huân tập cái chân như mà thành ra cái nhiễm dục, thành ra hai thứ nhân biên đảo. Đại ý Phật gạn hỏi và nói cho A Nan hiểu rõ, thể chân như bản giác do niệm vọng động có vô minh, nhân vô minh mà chuyển thành nghiệp thức, nhân nghiệp thức mà thành kiến thuần, nhân kiến thuần mà có căn thân khí giới, thành ra nó tạo lập nên cả thế giới chúng sinh như vậy. Thành ra lúc đầu ấy, ngày xưa mà mình nói mình thấy có vọng niệm mà khởi ra chúng sinh thì mình thấy nó kỳ, và ông mình nói cái thế giới nó có thật chứ, cái này mắc mới tới cái đầu óc của mình nghĩ thế nào mình nghĩ thì thế giới nó vẫn phát triển theo thế giới của nó đâu có phát triển theo cái ý của mình, đâu phải tại vì mình nghĩ ra là có thế giới mà thế giới nó thành lập đâu, nhưng mà sự thật là nó như vậy, tại mình không thấy rõ, mình cứ nghĩ theo cái kiểu của mình, tức là mình nghĩ bây giờ tôi viết chữ A thì nó là chữ A, ông hỏi ông này thấy chữ A không, bà kia thấy chữ A không thì mới chịu gọi là chữ A, nhưng mà mình không hiểu được cái thế giới này nó là giả. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái nhà mà physicist đó, tức là những nhà mà về vật lý học đó, người ta mới nói có một thế giới song song như vậy, ở bên kia nó cũng có những cái người như vậy, cũng có cái chùa Hải Đức này cũng ngồi như vậy. Mình đâu có tưởng tượng được, bởi vì mình không thấy cái chùa Hải Đức kia, mình không thấy, mình không thấy theo mắt của mình, thì ra mình nghĩ nó là không có. Cũng giống như mình nói có quỷ thần có gì, tại vì mình không thấy quỷ thần thì mình không nói là không có quỷ thần. Chứ giống như hồi nãy tôi nói quý vị đó không, lúc mà tôi bị bệnh này, người nó run lên mình biết nó run thôi. Bây giờ theo đúng theo pháp phép y khoa Tây phương là mình gọi gì, gọi nay ôn quân phải không, chạy vui nhà thương chứ không, bây giờ mình không chạy vui nhà thương, mình uống nước xong mình uống hai viên Mucinex đi em, xong mình niệm chú mà nó hết, thì quý vị thấy làm sao mình làm sao mình giải thích được cái đó, cái đó mình không giải thích được phải không, bởi vì mình không thấy quỷ thần nào tới hết. Nếu mà như quý vị không thấy quỷ thần nào tới hết, quý vị đâu có nói được, quý vị không công nhận chuyện đó. Nhưng mà cái người mà ta thấy được và người ta experience được cái đó, tức là người ta cảm thấy sự đó thì người ta mới tin được. Từ câu thế nào là chúng sinh biên đảo đến câu kiến lập thế giới và chúng sinh, đây là hiển bày tiên nghĩa vô minh huân tập chân như mà thành nhiễm dục làm hai thứ nhân trên đảo. Đại ý Phật và nói cho A Nan hiểu rõ, thể chân như bản giác do niệm vọng động mà có vô minh, nhân vô minh mà chuyển thành nghiệp thức, nhân nghiệp thức mà có kiến thuần, nhân kiến thuần mà có căn thân thế giới. Thì cái này giống như hôm trước mình nói rồi, tức là ba cái hoặc nghiệp khổ gì phải không, mình vô minh thì ra mình tạo nghiệp thì ra mình mới chịu khổ. Nhưng ba thứ tế tướng ấy tức là những cái tướng vị tế, tướng nhỏ nhít ấy, đều từ trong cái không có gì hết mà đột nhiên nổi lên thành có, nên vô minh năng hữu này với chúng sinh thế giới sở hữu kia, gốc không có nhân để làm nhân sở sanh, cũng chẳng phải có trụ để làm chỗ sở trụ, ví như bóng váng giữa hư không và chiêm bao trong giấc ngủ, không có manh mối, không có cội gốc, tức là do nơi cái vô minh mà kiến lập hai thứ điên đảo thế giới và chúng sinh. Cái này quý vị đọc chậm chậm thì hiểu liền gì phải không, đâu có cần gì giải thích đi. Giống như ví dụ bây giờ mình nằm trong cơn mê mà mình thấy như vậy thì nó là vậy thôi. Bây giờ tới đây mình hết giờ, mình tạm ngưng ở đây cho quý vị cần tính học tiếp. Mình chắc phải là hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.